Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 7 tháng 3 năm 2014, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Chủ tịch Quốc hội Nga tuyên bố sẽ hậu thuẫn Crimea nếu vùng này biểu quyết sáp nhập vào nước Nga. Ngoại trưởng Mỹ tới Jordani dự đàm phán hòa bình Trung Đông. Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trì lễ cầu kinh mở phiên họp khai mạc Quốc hội Mỹ.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật cập nhật về việc Tổng thống Obama gọi điện thoại cho Tổng thống Putin để bàn về vụ khủng hoảng Ukraine. Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay thêm một tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa, trong khi Mỹ tiếp tục thúc giục Trung Quốc minh định bản đồ lưỡi bò ở Biển Đông. Xin mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin Thế giới với đầy đủ chi tiết của Đài VOA. Mời biên tập viên Hoài Hương.
Chủ tịch Thượng viện Nga Valentino Matviyenko nói các nhà lập pháp Nga sẽ hậu thuẫn quyết định của Crimea nếu khu vực này của Ukraine quyết định sáp nhập vào nước Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý sắp được tổ chức. Trong khi đó, chính quyền lâm thời Ukraine bác bỏ các động thái của khu vực này để tách ra khỏi nước này. Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk hôm nay nói rằng không có ai trong thế giới văn minh sẽ công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea. Ukraine và Nga đã rơi vào một tình trạng đối đầu căng thẳng từ khi các lực lượng Nga tiến vào bán đảo Crimea cách đây một tuần. Hôm qua, Quốc hội Crimea được sự hậu thuẫn của Moscow đã biểu quyết để sáp nhập vào nước Nga và ấn định ngày để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý là ngày 16 tháng 3. Thủ tướng Ukraine hôm nay nói với các ký giả rằng ông khuyến cáo những kẻ đòi ly khai và những người khác mà ông mô tả là những kẻ phản bội quốc gia, rằng những quyết định của họ là bất hợp pháp và vi hiến. Giới lãnh đạo Mỹ và châu Âu cũng mô tả cuộc trưng cầu dân ý này là bất hợp pháp.
Tiếp tục tin liên quan đến Ukraine, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gọi điện thoại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về vụ khủng hoảng Ukraine. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên mà người ta được biết giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga kể từ khi binh sĩ Nga xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine hôm thứ Bảy tuần trước, tiếp theo sau vụ lật đổ các nhà lãnh đạo Ukraine thân với Nga. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Theo lời các giới chức của Tòa Bạch Ốc, thì trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ đồng hồ hôm thứ Năm, Tổng thống Obama nói với Tổng thống Putin rằng sự hiện diện của các lực lượng Nga trên bán đảo Crimea là một sự vi phạm đối với chủ quyền của Ukraine. Một thông cáo do Điện Kremlin công bố ngày hôm nay trích lời ông Putin nói rằng tân chính phủ Ukraine do Tây phương hậu thuẫn là bất hợp pháp và chính phủ đó đang đưa ra những quyết định mà ông gọi là những quyết định hoàn toàn bất hợp pháp đối với các khu vực ở miền Đông và miền Đông Nam Ukraine và bán đảo Crimea. Trong lúc khẳng định sự quan trọng cực kỳ của các mối quan hệ Nga-Mỹ, Tổng thống Putin nói rằng Nga không thể làm ngơ những lời kêu gọi giúp đỡ trong vấn đề này và đã có những hành động để đáp ứng hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Tổng thống Obama đã đề cập tới những hành động mà Washington và các nước đồng minh thực hiện để ứng phó với sự hiện diện của các lực lượng Nga trên bán đảo Crimea. Ông cũng đề nghị một số giải pháp ngoại giao mà ông nói là phù hợp với lợi ích của nước Nga, của nhân dân Ukraine và của cộng đồng quốc tế. Để đạt mục tiêu đó, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi Moscow đàm phán trực tiếp với Kiev dưới sự điều giải của cộng đồng quốc tế. Ông cũng yêu cầu các lực lượng Nga quay lại căn cứ của họ và để cho các giám sát viên quốc tế bảo đảm sự an toàn của mọi người ở Ukraine, kể cả những người gốc Nga. Tổng thống Obama phát biểu như sau.
Begin consultations between the government of Russia and Ukraine with the participation.
Hãy bắt đầu những cuộc tham vấn giữa chính phủ Nga và chính phủ Ukraine với sự tham gia của cộng đồng quốc tế. Nga sẽ duy trì quyền lập căn cứ của họ ở Crimea với điều kiện là họ tuân thủ các hiệp định và tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Và thế giới sẽ hỗ trợ cho người dân Ukraine trong lúc họ chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 5.
Tổng thống Obama cũng đã ký một mệnh lệnh hành chính để cho phép chế tài những người đánh cắp tài sản của nhân dân Ukraine hoặc vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Mệnh lệnh đó cũng bao gồm các biện pháp hạn chế về thị thực nhập cảnh, nhưng không nêu đích danh những cá nhân bị chế tài. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power nói rằng cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Crimea vào Nga mà Nghị viện Crimea quyết định tổ chức vào ngày 16 tháng này là vi phạm luật pháp quốc tế và hiến pháp Ukraine.
We will not recognize the results of a referendum of this nature. Any discussion.
Chúng tôi sẽ không công nhận các kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý như vậy. Bất kỳ sự thảo luận nào về tương lai của Ukraine phải bao gồm chính phủ hợp pháp của Ukraine. Năm nay là năm 2014, và chúng tôi đã vượt xa cái thời mà các đường biên giới có thể được dẻ lại mà không cần lý gì tới các nhà lãnh đạo dân chủ.
Trước đó, trong ngày thứ Năm, Liên Hiệp Âu Châu quyết định phong tỏa tài sản ở Âu Châu của 18 người Ukraine, bao gồm Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych, cựu Thủ tướng Mykola Azarov cùng với 16 người khác, trong đó có hai người con trai của ông Yanukovych và một người con trai của ông Azarov. Liên Hiệp Âu Châu đang đối mặt với điều mà các nhà lãnh đạo của khối này mô tả là thách thức an ninh lớn nhất của Âu Châu kể từ cuộc chiến tranh vùng Ban Căng. Liên Hiệp gồm 28 nước này đã tạm ngưng cuộc đàm phán với Moscow về vấn đề thị thực nhập cảnh. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry sẽ tiếp tục thảo luận trong những ngày tới đây với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, chính phủ ở Kiev và các đối tác quốc tế khác với hy vọng tìm ra một giải pháp cho vụ khủng hoảng này.
Quay sang Á Châu, thưa quý vị, Quốc hội của Trung Quốc từ lâu được xem là một cơ quan bù nhìn. Những người chỉ trích nói khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhóm họp, các đại biểu không làm việc gì nhiều mà chỉ ngồi yên ở phòng họp, đi loanh quanh, nghe phúc trình và đưa ra một ít lời than phiền. Tuy nhiên, các thành viên tham dự kỳ họp thứ 60 tại thủ đô Bắc Kinh trong tuần này đang tìm cách thay đổi hình ảnh đó. Từ Hồng Kông, thông tín viên Rebecca Valley của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Khi được hỏi về nhận xét của công chúng đối với các nhà lập pháp tại một cuộc họp báo hồi đầu tuần này, phát ngôn viên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc bà Phó Quánh nói, đây có thể là sự hiểu lầm của công chúng đối với công việc của Quốc hội Trung Quốc. Bà Phó nói, trong một năm làm đại biểu Quốc hội, bà đã tham dự nhiều cuộc họp. Bà nói những cuộc họp này quan trọng và rất có ý nghĩa. Bà đưa ra ví dụ về việc các đại biểu đi thanh tra các trường học trên toàn quốc. Bà nói, cuộc thăm dò này nhằm kiểm tra một điều khoản tu chính năm 2006 của Bộ Luật Giáo dục Cưỡng Bách được thi hành như thế nào và công quỹ được chi tiêu như thế nào. Trong những năm gần đây, dưới áp lực bởi công luận, Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng đưa ra hình ảnh của một quốc hội thật sự, nơi các đại biểu giống như những người họ đại diện và phản ánh nguyện vọng của cử tri. Con số các đảng viên vốn chiếm đại đa số tại quốc hội đã giảm dần trong vài năm qua, và chính phủ dành một số ghế cho các công nhân nhập cư, nông dân và những đại diện khác của người dân bình thường. Ông Lâm Phong, quyền khoa trưởng luật khoa của Đại học thành phố Hồng Kông, nhận định như sau.
Nếu nhìn vào các nhóm sắc tộc thiểu số khác nhau hay những lĩnh vực khác nhau trong chính phủ hay trong xã hội, tất cả đều có đại biểu. Tuy nhiên, một khi kiến nghị được đưa ra thì tôi không chắc là kiến nghị này có thể tiến tới hay không.
Theo hiến pháp, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc có những quyền hành rộng rãi từ tu chính luật lệ và hiến pháp cho đến chấp thuận ngân sách quốc gia và bầu chọn các giới chức cao cấp. Tuy nhiên, nhiều quyền trong số các quyền đó chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Các nhà phân tích tin là việc tranh luận thực sự về những chi tiết của các chính sách được thực hiện trước khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhóm họp và bên trong các cơ quan hành chính và các bộ của Trung Quốc. Đó là lý do tại sao một số kiến nghị chỉ nằm trong giai đoạn dự thảo trong nhiều năm và chỉ được thông qua với đa số áp đảo sau khi được đưa ra lần chót tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Trong kỳ họp hiện nay, các nhà lập pháp sẽ thảo luận 68 dự luật, nhưng theo dự liệu, họ sẽ không thông qua tất cả dự luật ngay tức thì. Thay vào đó, họ tự cho mình một thời hạn 5 năm để thông qua. Điều này không có nghĩa là các nhà lập pháp không cố gắng. Ông Rory Drakes đang làm luận án tiến sĩ tại phân khoa khoa học chính trị trường Đại học Yale và đã nghiên cứu về hoạt động của các đại biểu trong luận án của ông. Ông nhận thấy các đại biểu ngày càng năng động hơn và được huấn luyện tốt hơn.
Trong năm nay, có khoảng 9.000 ý kiến và kiến nghị khác nhau được đưa ra, cao hơn nhiều so với con số vài ngàn của 10 năm trước. Chính phủ thực sự chú tâm đến việc thúc đẩy các đại biểu thực sự làm việc.
Bằng cách nhìn vào các tài liệu dùng để huấn luyện các đại biểu, ông Drake thấy trong danh sách các nhiệm vụ của đại biểu, việc phản ảnh nguyện vọng của người dân đứng hàng đầu, trong khi bảo vệ quyền lợi của đảng chỉ đứng hàng thứ hai.
Tacitly, deputies know that in the end they're supposed to represent the interests of the party first.
Một cách mặc nhiệm, các đại biểu hiện nay biết là họ đại diện cho quyền lợi của đảng trước tiên. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy các đại biểu thực sự thi hành trách nhiệm đại biểu một cách nghiêm chỉnh và thực sự thách thức quyền hành của đảng.
Đây là trường hợp các kiến nghị đòi các giới chức phải tiết lộ tài sản của họ.
But it's an interesting example because it shows how occasionally the interest.
Đây là một ví dụ thú vị vì nó chứng tỏ là thỉnh thoảng quyền lợi của đảng và quyền lợi của người dân mâu thuẫn với nhau và làm cho các đại biểu bị mắc kẹt ở giữa.
Trong lúc nạn tham nhũng tràn lan trong xã hội, người dân phẫn nộ thường tập trung sự công kích của họ vào các giới chức mà theo quy định của đảng Cộng sản là phải phục vụ nhân dân. Một số các đại biểu đã yêu cầu thi hành những biện pháp để chính phủ minh bạch hơn. Trong số đó, có một luật sư ở Trùng Khánh đã liên tục đề xuất dự luật minh bạch trong suốt 7 năm. Các nhà phân tích tin là mặc dù tranh luận đã có được một số đà tiến trong những phiên họp kín, các nhà lãnh đạo lo ngại vấn đề này bị đẩy đi quá xa trong cái nhìn của quần chúng và chính quyền của ông Tập Cận Bình đã phạt tù những người làm như thế. Mới đây, ông Hứa Chí Vĩnh, một nhà luật học và là người sáng lập phong trào công dân mới, đã bị kết án 4 năm tù vì yêu cầu các nhà lãnh đạo cao cấp dẫn đầu trong việc công khai tài sản của mình. Ông Hàn Đức Dân, đại biểu Trùng Khánh, đã vận động trong nhiều năm để Quốc hội thông qua một dự luật về sự minh bạch. Ông nói với giới truyền thông Trung Quốc là ông không theo đuổi kiến nghị này nữa. Vào năm 2012, ông nhận được câu trả lời là các cơ quan liên hệ đang xem xét kỹ lưỡng dự luật này. Cách thức các đại biểu được lựa chọn cũng giúp đảm bảo sự trung thành với đảng. Dù có những cuộc bầu cử dân chủ tại cấp làng và thị trấn, những người ngoài đảng rất khó chiếm được ghế đại biểu ở địa phương, chứ đừng nói tới việc được làm đại biểu quốc hội. Về việc này, giáo sư Lâm Phong phát biểu như sau.
But every now and then you see some reports about, say,
thỉnh thoảng bạn thấy những tin tức về một số ứng cử viên độc lập nào đó đắc cử. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách toàn diện, bạn sẽ thấy tỷ lệ phần trăm rất nhỏ trên toàn quốc.
Ông Lâm Phong nói thêm, vì những người này tiếp tục là thiểu số, nên họ không thể nào làm cho cuộc diện thay đổi.
Trong khi đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, đã làm nên lịch sử khi hướng dẫn lễ cầu nguyện truyền thống mở đầu phiên họp tại Thượng viện Hoa Kỳ. Đức Đạt Lai Lạt Ma đang sống lưu vong, đã nhiều lần tới thăm Điện Capitol, nhưng đây là lần đầu tiên từ trước tới nay Ngài hướng dẫn các nhà lập pháp Mỹ cho một lễ cầu nguyện ngay tại trụ sở Quốc hội Mỹ. Ban đầu, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phát biểu bằng tiếng Tây Tạng. Sau đó, Ngài đọc câu kinh hàng ngày được Ngài ưa chuộng nhất mà Ngài nói đã mang lại cá nhân Ngài sức mạnh nội tâm. Ngài nói, chừng nào còn không gian và chừng nào còn có con người có tri giác, thì bản thân tôi sẽ còn tồn tại và sẽ giúp xoa dịu những nỗi khốn khổ của thế giới. Sau đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gặp Chủ tịch Hạ viện John Boehner thuộc Đảng Cộng Hòa và lãnh tụ của khối thiểu số Đảng Dân Chủ tại Hạ viện, bà Nancy Pelosi. Cả hai nhà lập pháp Mỹ đều nói rằng các nỗ lực của Đức Đạt Lai Lạt Ma vận động cho tự do và khoan dung tôn giáo trong thời gian qua luôn luôn là cơ hội để các nhà lập pháp Mỹ cùng có mặt trong tinh thần lưỡng đảng. Trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình để phát lại sau đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói với người hướng dẫn chương trình truyền hình Larry King rằng Ngài không phản đối các cuộc hôn nhân đồng tính. Ngài nói, nếu hai người thực sự cảm thấy họ muốn thế, thì đó là việc riêng của họ, không sao cả. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt ở Jordani trong khuôn khổ các nỗ lực cấp tập của ông nhằm đạt được hòa bình nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine. Bộ Ngoại giao cho biết là Ngoại trưởng Kerry đã tới phố cảng Aqaba bên bờ Biển Đỏ ngày hôm nay, nơi ông sẽ gặp quốc vương Abdullah của Jordan. Ông Kerry hy vọng có thể loan báo một thỏa thuận hòa bình khung trước cuối tháng 4, khi vòng thương thuyết hiện nay chấm dứt theo lịch trình đã ấn định. Hiện không có nhiều thông tin được phổ biến về các cuộc thương thuyết, nhưng mỗi bên đã công khai quy lỗi cho phía bên kia là không chịu nhượng bộ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu muốn đối tác Palestine là Tổng thống Mahmoud Abbas phải công nhận Israel là một quốc gia Do Thái. Ông Abbas đã khước từ, nói rằng làm như thế sẽ phương hại tới các quyền của những công dân Israel người Ả Rập và những người tị nạn Palestine mong muốn được trở về nhà cửa của họ ở Israel sau này. Hai bên còn phải đồng thuận về các hiệp định an ninh, quy chế của thành phố Jerusalem cho một quốc gia Palestine tương lai. Cho dù Israel và thẩm quyền Palestine đặt trụ sở trên vùng bờ Tây có thể đạt được một thỏa thuận, thì hiện vẫn chưa rõ thỏa thuận ấy sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới dải Gaza, hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm Hamas, là nhóm đã bác bỏ các cuộc đàm phán với Israel.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Thêm một tàu cá Việt bị Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa. Truyền thông nhà nước loan tin, một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vừa bị Trung Quốc tấn công, tịch thu ngư cụ tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Tờ An ninh Thủ đô nói, 14 ngư dân trên chiếc tàu biển số QNJ90479TS do thuyền trưởng Võ Văn Lựu ở huyện Bình Sơn điều khiển bị tấn công vào trưa ngày 3 tháng 3. Ông Lựu cho biết, toàn bộ ngư cụ và cá tôm trên tàu trị giá trên 350 triệu đồng bị đánh cướp sạch. Tàu sắt của Trung Quốc vẫn theo lời ông, với hơn 35 người có võ trang hung khí đã tấn công đánh đập các thuyền viên trên tàu. Tuy nhiên không rõ là những kẻ tấn công người Trung Quốc có thuộc cơ quan tuần ngư hay hải giám của Bắc Kinh hay không. Từ đầu năm tới nay, Việt Nam ghi nhận có 4 trường hợp tàu của ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc minh định các tuyên bố chủ quyền theo bản đồ đường lưỡi bò chín đoạn ở Biển Đông. Lời kêu gọi của Đô đốc Samuel Locklear được đưa ra tại buổi hội thảo do Trung tâm An ninh Quốc tế Brent Scowcroft thuộc Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở ở Washington DC, Hoa Kỳ tổ chức hôm 6 tháng 3. Nội dung chính của cuộc hội thảo bàn về tương lai an ninh châu Á, các viễn ảnh ngắn dài hạn đối với Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ trong việc củng cố cấu trúc an ninh của Mỹ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, cùng những thách thức và cơ hội trong việc thực thi các ưu tiên chiến lược quốc phòng chủ yếu của Washington. Đô đốc Lockley khẳng định, bất chấp những khó khăn về tài chính, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự hùng hậu ở châu Á. Bàn về các mối quan hệ Mỹ-Trung, ông Lockley cũng nêu bật sự cải thiện trong hợp tác quân sự giữa đôi bên thông qua việc gia tăng các cuộc đối thoại và tham gia vào các diễn đàn toàn cầu. Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự, gây quan ngại trong khu vực giữa bối cảnh các cuộc tranh chấp chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông với các nước láng giềng ngày càng căng thẳng. Buổi hội thảo về an ninh châu Á diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng cho năm nay lên tỷ lệ 2 con số, trên 12%. Ông Lockley nói, các hành động phát triển quân sự này không có gì là bất thường đối với một nền kinh tế đang tăng trưởng, một quốc gia đang trỗi dậy như Trung Quốc. Nhưng người đứng đầu Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhấn mạnh. Ông Lockley nói, điều ông quan tâm là Trung Quốc sẽ sử dụng quân đội mà họ đang xây dựng và mục đích như thế nào, cách họ nói và cách họ chứng minh cho việc sử dụng này. Nếu sức mạnh quân sự đó được dùng để uy hiếp những nước láng giềng, buộc người ta phải từ bỏ các tiến trình pháp lý phân định các tuyên bố chủ quyền một cách chính đáng, thì việc đó sẽ trở thành vấn đề. Vấn đề ở đây vẫn theo ông Lockley là Trung Quốc gây dựng lực lượng tàu ngầm cho mục đích bảo vệ an ninh nội địa hay cho các mục đích khác. Ông nói Trung Quốc cần chứng minh rõ ràng mục đích của mình. Các nước láng giềng với Trung Quốc sẽ không bỏ qua các vấn đề tranh chấp và Hoa Kỳ sẽ không ra khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Lockley nói chúng ta cần có cách giải tỏa các vấn đề này để tránh những sự tính toán sai lầm. Trước đầu độc Lockley, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á, ông Daniel Russell, từng lên tiếng yêu cầu Trung Quốc phải làm rõ yêu sách chủ quyền theo bản đồ đường chữ U chín đoạn, bao trùm gần hết Biển Đông. Một chuyên gia của Trung Quốc, giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Hải, ông Ngô Sĩ Tồn cho rằng Hoa Kỳ không có quyền can thiệp vào tranh chấp ở khu vực này và tố cáo Mỹ đang lợi dụng vấn đề Biển Đông để khống chế Trung Quốc. Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh tại buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman hôm 4 tháng 3 ở Hà Nội tuyên bố Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, kể cả trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Trong các đề nghị ông Vịnh đưa ra có lời kêu gọi hai nước Việt-Mỹ nên tăng cường trao đổi để phối hợp tốt hơn trong các cuộc tham vấn chiến lược về an ninh quốc phòng. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Vịnh nói Việt Nam sẵn sàng lắng nghe cũng như sẵn sàng mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ. Bà Wendy Sherman bày tỏ hy vọng rằng Hải quân Việt-Mỹ sẽ tổ chức thêm các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi và thiết lập đường dây nóng để cập nhật thông tin cho nhau về an ninh hàng hải. Dân biểu Loretta Sanchez, nhân vật cao cấp hàng thứ nhì của đảng Dân Chủ trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, tại một buổi điều trần ở Quốc hội hôm 5 tháng 3, đã thúc giục Đô đốc Lockley và Bộ Quốc phòng Mỹ phải đặt nặng vấn đề đàn áp nhân quyền trước khi cam kết hay thỏa thuận bất kỳ hiệp ước nào với Việt Nam. Vì theo lời bà, nếu Hoa Kỳ bỏ qua các vấn đề đàn áp nhân quyền căn bản nghiêm trọng khi hợp tác với Việt Nam, sẽ đi ngược lại với nền tảng lập quốc của Hoa Kỳ. Đáp lại, Đô đốc Lockley khẳng định rằng ông sẽ đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu, cũng như tiếp tục có những chiến lược quân sự cần thiết để duy trì hòa bình ổn định Biển Đông khi cần thiết.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, các đám cháy rừng ở tỉnh Riau của Indonesia vẫn bùng cháy dữ dội một tuần sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố. Từ Jakarta, thông tin viên Kate Lam gửi về bài tường thuật về các nỗ lực của chính phủ trung ương nhằm dập tắt các đám cháy rừng cũng như xử lý vấn đề gai góc là chuyện khói bụi lan sang các nước khác. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Tuần qua, chính phủ Indonesia đã sử dụng máy bay chữa cháy cũng như sử dụng biện pháp gây mưa nhằm kiểm soát các đám cháy rừng dữ dội lan khắp các cánh rừng ở Riau. Nhưng tin cho hay khoảng 8.000 hectare rừng vẫn chìm trong biển lửa. Lên tiếng từ thủ phủ của Riau là Pekanbaru, ông Sutopo Nugroho, phát ngôn viên của Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia cho biết tình hình có thể còn xấu hơn nữa. Ông Nugroho nói rằng đợt khô nóng kéo dài trước khi sang hè có thể làm các đám cháy bùng lên mạnh hơn nữa. Ông nói rằng nếu không có những hành động hiệu quả nhằm dập tắt đám cháy hiện thời, nguồn cung ứng lương thực và năng lượng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Tuần qua, lửa thiêu rụi nhiều vùng đất lớn, các chuyến bay bị hoãn và trường học phải đóng cửa. Khói bụi cũng làm tăng vọt các bệnh về hô hấp. Tỉnh Riau nằm trên đảo Sumatra là nơi sản xuất nhiều dầu cọ và dù có chính sách không đốt rừng làm rẫy, các vùng đất rừng vẫn thường xuyên bị đốt một cách trái phép để lấy đất canh tác. Ông Yiwin Indradi của Tổ chức Hòa bình Xanh Indonesia nói rằng các đám cháy rừng ở Riau là một vấn đề xảy ra định kỳ và chính phủ đã không thực sự xử lý vấn đề này.
Thực ra, việc giám sát các điểm nóng rất dễ dàng, vì có phương tiện miễn phí để giám sát các điểm nóng mà chính phủ có thể sử dụng. Nhưng điều đáng nói là ý chí chính trị cũng như sự nghiêm túc để giải quyết vấn đề này.
Ông Indradi nói các điểm nóng ở Riau thoạt đầu đã được xác định bằng các hình ảnh vệ tinh vào tháng 1 vừa qua, nhưng chính phủ đã không hành động ngay lập tức. Các đám cháy rừng hàng năm trên các đảo Sumatra và Kalimantan đang ngày càng trở thành một vấn đề không riêng cho Indonesia mà cho cả các nước láng giềng. Các đồn điền khai thác gỗ và dầu cọ ở đây cũng do các công ty có trụ sở ở Malaysia và Singapore quản lý, và vì vậy cho nên Indonesia không muốn nhận lãnh mọi trách nhiệm. Nhưng năm ngoái, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã bị buộc phải xin lỗi các nước láng giềng Singapore và Malaysia sau khi hai nước này bị bao phủ bởi các đám khói bụi mù mịt. Việc chuyển hướng gió thường xảy ra lúc này vào cuối mùa mưa, nhiều khả năng sẽ dẫn tới tình trạng khói bụi. Sau khi đối mặt với các khoản thiệt hại tài chính gần 1 tỷ đô la vì khói bụi năm ngoái, Singapore quyết tâm tự xử lý vấn đề bằng cách soạn thảo dự luật riêng về tình trạng khói bụi xuyên biên giới. Nếu được thông qua, dự luật sẽ cho phép chính phủ xử phạt các công ty chịu trách nhiệm gây ra cháy rừng và tình trạng khói bụi kèm theo, những khoản tiền phạt lên tới 300.000 đô la. Chuyên gia về bền vững và biến đổi khí hậu Fitrian Adiansyat nói rằng dự luật có thể giúp xử lý tận gốc rễ vấn đề.
Nếu ta chỉ tóm được những ai gây ra các đám cháy tại thực địa, phần đông họ chỉ là các nông dân hay là những nhà thầu nghèo khổ, hoặc những người đại loại như vậy. Nếu ta thực sự nhắm vào các công ty hay bất kỳ ai cung cấp tài chính cho họ, thì đó sẽ là các dấu hiệu tốt đối với thị trường cũng như đối với ngành sản xuất dầu cọ, để họ hiểu rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng và cần được các chính phủ liên quan trong khu vực xử lý.
Dự luật nhắm vào các công ty nước ngoài cũng như các công ty đặt trụ sở ở Singapore, nhưng khó có thể truy tố được những người hoạt động ngoài biên giới của quốc gia thành phố này. Ông Adrian Siat nói rằng dự luật cần phải nhận được sự phối hợp và các biện pháp mạnh mẽ từ chính phủ Indonesia. Indonesia là nước duy nhất chưa ký hiệp ước của ASEAN về tình trạng khói bụi xuyên biên giới, một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý. Theo đó, các quốc gia phải hợp tác để ngăn chặn nạn cháy rừng.
Thuộc bản tin quốc tế của VOA, một tòa phúc thẩm Malaysia đã lật ngược phán quyết năm 2012 tha bổng ông Anwar Ibrahim về tội kê gian. Tòa phúc thẩm Malaysia hôm nay ra phán quyết cho rằng ông Anwar phạm tội có quan hệ tình dục với một người đàn ông, lúc đó là phụ tá của ông, hồi năm 2008. Một tòa án cấp thấp hơn hồi năm 2012 đã tha bổng ông Anwar vì cho rằng chứng cứ DNA được sử dụng trong vụ xét xử đã bị nhiễm và do đó không đáng tin cậy. Tội kê gian, tức là tội có quan hệ tình dục phản tự nhiên, có thể bị bỏ tù tới 20 năm theo một đạo luật thời thực dân ở Malaysia. Ông Anwar Ibrahim, cựu phó thủ tướng Malaysia, năm nay 66 tuổi, nói rằng những cáo trạng gán cho ông là một âm mưu của chính phủ Malaysia để phá hoại sự nghiệp chính trị của ông. Phán quyết này sẽ gây nhiều phức tạp cho hy vọng của ông Anwar trong việc ra tranh cử trong một cuộc bầu cử bổ túc ở địa phương vào ngày 23 tháng 3. Nhiều người trông đợi ông Anwar, một chính trị gia kỳ cựu, sẽ chiếm được chiếc ghế này. Ông Anwar nói hành động gian lận của Liên minh Mặt trận Quốc gia đương quyền của Thủ tướng Najib Razak đã khiến cho Liên minh Pakatan Rakyat của ông thất cử trong cuộc bầu cử năm ngoái.
Quý khán giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.